là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Theo kế hoạch, tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn.
Trên 1,1 nghìn người Việt tại Ukraine đã được đón an toàn về nước.
Các chuyên gia nước ngoài và báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam đủ điều kiện để sống chung với COVID-19 và thực tế, Việt Nam đang thích ứng tốt với dịch bệnh.
Dự thảo nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm nay.
Áp lực tăng giá hàng hóa sau khi giá xăng dầu leo thang.
Các trường học trên địa bàn thành phố lên phương án ôn tập sau khi chốt 3 môn thi lớp 10.
Cảnh sát mật phục phát hiện và xử lý gần 400 kẻ vi phạm trật tự giao thông mang theo dao kiếm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ukraine xác nhận sẽ đàm phán trực tuyến với Nga lần thứ tư sau 3 lần không đạt kết quả như mong muốn.
Đến sáng nay, thế giới có trên 457,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ngày 16 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nhóm vấn đề liên quan. Dự kiến cùng tham gia trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và một số bộ trưởng hữu quan. Hoạt động chất vấn sẽ được kết nối trực tuyến tới các đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước và lần đầu tiên hoạt động chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng. Cũng trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Xem xét báo cáo công tác dân duyệt tháng 2 năm 2022 của Quốc hội. Xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài nguồn chi thường xuyên năm 2021. Xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022.
Hôm qua, hai chuyến bay khởi hành từ Vaksara, Ba Lan và Bucharest, Romania đón người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước do các doanh nghiệp tài trợ, tập đoàn Sun Group và các doanh nghiệp khác đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Như vậy, sau 4 chuyến bay, trong đó hai chuyến bay do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí và hai chuyến bay do doanh nghiệp tài trợ, các bộ ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đã đón về nước an toàn trên 1,1 nghìn người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine.
Các chuyên gia nước ngoài và các tờ báo quốc tế đã đánh giá Việt Nam đủ điều kiện để sống chung với COVID-19 và thực tế Việt Nam đang thích ứng tốt với dịch bệnh. Báo Bloomberg hay tờ The Star, tờ báo hàng đầu của Malaysia đã có loạt bài viết phản ánh Việt Nam đang chuyển sang coi COVID là bệnh đặc hữu. Tờ báo này cho rằng hơn 90% người trưởng thành đã được tiêm 2 liều vaccine đã chứng kiến giảm đáng kể số ca tử vong. Trên tờ Yahoo News và tờ NNA, một chuyên san của Kyodo News Nhật Bản, phân tích Việt Nam đã có đủ điều kiện để ưu tiên phục hồi kinh tế. Tờ báo này nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế cả nước, từng là tâm chấn bùng phát dịch bệnh, đã chế ngự được COVID-19. Tờ báo đánh giá chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn dịch bệnh một cách bình tĩnh và tiêu chuẩn mới, đánh giá dịch bệnh tập trung vào số người bệnh nặng và tử vong là hoàn toàn hợp lý. Tờ bình luận tờ Diploma nhấn mạnh tầm quan trọng phục hồi ngành giao dịch du lịch Việt Nam trị giá khoảng 32 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đóng góp hơn 10% GDP. Hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất Đông Nam Á và có thể thích ứng tốt với đại dịch.
Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao phủ mũi 3 cho người đã đến lịch tiêm chủng. Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến chiều ngày 12 tháng 3, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm ở nước ta là gần 200 triệu liều. Hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành tiêm chủng 2 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên và đang triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong hay tỷ lệ mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Vì vậy, việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu.
Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo mắc COVID chưa qua thì nỗi lo hậu COVID đã tới. Và chưa dừng lại ở đó, nhiều cựu F0 còn thấp thỏm nỗi lo tái nhiễm. Nếu như trước đây, mọi người thường đùa nhau, đã mắc COVID-19 rồi là sẽ bất tử hay có miễn dịch suốt đời. Nhưng thực tế, những ngày qua, số bệnh nhân tái nhiễm đã gia tăng. Vậy tại sao lại như vậy? Khi tái nhiễm, diễn biến sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn? Mời quý vị cùng theo dõi. Từng mắc COVID-19 vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, cháu Bùi Hữu Cao Phong, quận Đống Đa, Hà Nội đã tái nhiễm lần 2. Những kỹ năng tự theo dõi sức khỏe khi cách ly trong phòng được bé thực hành thông thạo cũng giúp bố mẹ an tâm phần nào.
Lần đầu thì cháu thấy rất là mệt, sốt cao, đau đầu. Còn lần này cháu chỉ hơi mệt, mặt mũi, rát họng thôi ạ.
Mới bị nhiễm COVID-19 lần đầu nhưng thấy em trai mình tái nhiễm, cháu Bùi Hà Hải Linh, quận Đống Đa, Hà Nội cũng không khỏi lo lắng việc nhiễm COVID nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống.
Cháu cũng cảm thấy rất là mệt khi mà bị nhiễm bệnh. Thì cháu cũng lo là nếu như mà khi mà cháu khỏi rồi thì cháu có bị lại lần 2, lần 3 nữa không?
Rất nhiều người sau khi bị F0 thấy sức khỏe không được phục hồi tốt. Sau khi khám lại có kết quả xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh phát hiện bất thường về tim mạch, phổi như viêm phổi, xơ phổi, suy hô hấp cấp và mãn tính, đông máu gây thuyên tắc mạch máu phổi, tĩnh mạch đột quỵ. Đây là những biến chứng nặng nề, nguy hiểm, cần phải can thiệp ngay cũng như điều trị lâu dài. Khoảng 80% bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dai dẳng đặc trưng kéo dài một vài tuần đến 3-4 tháng. Nhiều nhất là mệt, khó thở, rụng tóc, hồi hộp, tim đập nhanh. Nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, bồn chồn, kèm mất ngủ và mau quên, không tập trung, những di chứng về tâm thần kinh. Các chuyên gia cho biết có nhiều nguyên nhân để lý giải về tình trạng tái nhiễm COVID-19. Ở mỗi người, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, lượng kháng thể sinh ra cũng khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa, bệnh nền. Do đó, nếu kháng thể không đủ mạnh, khi người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ 5K thì tiếp xúc F0 mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận định.
Những cái người đã nhiễm những cái chủng cũ ấy, mà khi đối diện với Omicron thì khả năng mà bị tái nhiễm là rất cao. Có những người thì chỉ có vừa mới khỏi sau khi mà nhiễm cái chủng trước đây, tức là chủng Delta, thì chỉ trong vòng có một tháng thôi lại bị tái nhiễm với Omicron. Và cái điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì cái miễn dịch bảo vệ đối với cả Delta nó không làm việc đối với cả Omicron.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi đã từng mắc COVID-19 tuyệt đối không được chủ quan, vì hoàn toàn có khả năng tái nhiễm, và khi tái nhiễm thì vẫn có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo.
Khi lây nhiễm, virus có cơ hội được biến đổi và nó sẽ biến ra cái chủng mới hơn, nguy hiểm hơn và lây nhiễm dễ dàng hơn. Đấy chính là cái lý do tại sao chúng tôi vẫn khuyến cáo rằng dù chúng ta có nhiễm rồi thì chúng ta cố gắng tránh để chúng ta không bị tái nhiễm. Thế tuy nhiên nếu mà tái nhiễm thì cũng không quá lo lắng bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta đã có một cái nền miễn dịch khá là tốt để bảo vệ chúng ta. Và vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể là tránh được những cái tình huống trở nặng và nguy kịch.
Qua những khuyến cáo trên như vậy, những người đã từng mắc COVID-19 tuyệt đối không được chủ quan, ý thức phòng bệnh vẫn luôn là lá chắn chống dịch hiệu quả.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 31 thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12. Theo đề nghị của Bộ Tài chính, theo đề xuất trước đó của Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ giảm 2.000 đồng một lít xăng, mức giảm với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một kg, dầu hỏa là 700 đồng một lít. Đồng thời đề nghị nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm nay. Dự thảo nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm nay.
Chương trình gặp gỡ đại diện thương mại và kinh tế quốc tế tại Hà Nội vừa được tổ chức nhằm tăng cường kết nối, quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới trong giai đoạn thành phố Hà Nội tập trung phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch COVID-19. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu và nâng cao quan hệ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội với các đoàn ngoại giao, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Nội. Qua đó, góp phần quảng bá xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Hà Nội và các địa phương trên thế giới, đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế. Chương trình mong muốn được chia sẻ và những đóng góp của các đại biểu quốc tế và các đại biểu của thủ đô Hà Nội nhằm tăng cường kết nối hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương trên thế giới, đặc biệt trong giai đoạn thành phố Hà Nội tập trung công tác phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch. Trong khuôn khổ của chương trình, các đại biểu tham dự đã có cơ hội trao đổi, đề xuất những nội dung hợp tác trọng tâm giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trên thế giới trong thời gian tới.
Dù hàng hóa tại chợ dân sinh đang tăng theo giá xăng dầu, thế nhưng trong hệ thống siêu thị từ sau Tết Nguyên đán đến nay không tăng giá. Tuy nhiên, mức giá này sẽ được neo giữ trong ngắn hạn bởi giá xăng dầu đang phả hơi nóng vào mọi chi phí đầu vào sản xuất. Trước thực tế, giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu như thịt lợn, rau xanh tăng cao, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong chỉ rõ, tuy giá xăng dầu tăng, ảnh hưởng tới giá cả các mặt hàng, thế nhưng tác động không quá lớn. Việc giá hàng hóa tăng cao lần này không giống như những lần lạm phát trước đây. Hàng hóa khan hiếm khiến giá cả leo thang. Hiện hàng hóa rất dồi dào, trong khi sức mua thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập hạn chế. Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc giá tăng do người bán té nước theo mưa. Qua tìm hiểu, hiện nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng cam kết cố gắng trì hoãn việc tăng giá, hoặc nếu bắt buộc phải điều chỉnh giá thì mức tăng sẽ thấp để có thể chia sẻ, đồng hành với người tiêu dùng trong khoảng thời gian này.
Thông tin về việc ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý, quyền giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan thông tin, trong tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022, ngành công thương Hà Nội cùng các doanh nghiệp nỗ lực bình ổn giá, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, nhất là mặt hàng xăng dầu. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng tập trung kết nối cung cầu, bảo đảm sản xuất, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tập trung nguồn cung hàng hóa trên địa bàn, giảm nguồn cung hàng hóa từ các tỉnh để giảm chi phí kho bãi, giữ bình ổn giá tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
Nếu trước khi có dịch COVID-19, lượng tiền gửi tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm, thì năm 2021 mức tăng chỉ còn 3%. Trước áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư, các ngân hàng cho rằng các nhà băng sẽ phải chăm sóc khách hàng một cách chủ động hơn, từ việc thường xuyên tổ chức khuyến mãi cho đến đầu tư mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Theo giới quan sát, thu hút tiền gửi không kỳ hạn ở tài khoản thanh toán sẽ là cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng vì còn nhiều dư địa. Có thể thấy không ít người dân vẫn lựa chọn gửi ngân hàng như một kênh đầu tư an toàn, bởi đầu tư chứng khoán hay buôn bán đất không phải ai cũng thắng, còn gửi ngân hàng, nhiều người vẫn nói vui là không phải đau đầu tính toán, cứ ngồi chơi cũng có mức lãi từ 6 đến 7% trong một năm.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa đề xuất về F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly tự nguyện, quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến. Trước thực trạng thiếu trầm trọng lao động, quy định này đang nhận được sự ủng hộ của đến từ khối doanh nghiệp sản xuất trực tiếp. Nhiều dây chuyền của công ty May Kim Bình, tỉnh Hà Nam đã phải ngừng hoạt động từ đầu Tết đến nay. Hơn 400 người trong tổng số 1.000 công nhân tại nhà máy này đã nghỉ việc vì số F0 tại các xưởng tăng đột biến. Một tổ sản xuất tại công ty này trung bình vốn có 20 lao động, thì tuần qua chỉ có 10 người đi làm. Tình trạng này đã kéo dài 3 tuần, người ở lại vất vả hơn vì phải đảm nhiệm thêm nhiều việc. Không chỉ doanh nghiệp mà cả lao động F1 cũng bị thiệt hại vì quy định này. Chị Nguyễn Thị Phóng, công ty May Kim Bình, tỉnh Hà Nam cho biết.
Nếu mà F1 không có triệu chứng thì mình cũng lên tham gia đi làm, sức khỏe cũng vẫn đảm bảo. Chứ nếu nghỉ ở nhà thì là lại liên quan đến không có thu nhập, rồi công việc còn liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa.
Hiện nhiều doanh nghiệp đã lên sẵn phương án nếu các F1 đi làm có thể hỗ trợ chi phí xét nghiệm vào các ngày trong tuần để đảm bảo an toàn, quản lý chặt chẽ, sắp xếp khu vực ăn uống riêng biệt. Thế nhưng do công ty sản xuất theo dây chuyền liên tục từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm nên khó tách riêng F1 ra khu làm việc riêng như đề xuất của Bộ Y tế. Các chuyên gia cũng cho rằng quy định cách ly F1 được đặt ra khi Việt Nam vẫn phải truy vết các ca nghi nhiễm. Tuy nhiên, khi thay đổi tư duy sang thích ứng, việc cách ly F1 không hiệu quả và ảnh hưởng nhiều đến việc hiệu suất lao động của xã hội. Ông Mầu Quang Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Khu chế xuất tỉnh Bắc Ninh và ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định.
Bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay, nếu chúng ta vẫn duy trì cái chế độ về sử dụng lao động liên quan đến cái bệnh COVID-19 vẫn áp dụng như cũ thì nó không phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Cho nên tôi cho rằng cái đề xuất này của Bộ Y tế là hoàn toàn phù hợp. Và đây là cái kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, họ đã áp dụng.
Những cái chủ trương này được Ban Chỉ đạo Quốc gia cho phép để có thể chúng tôi giải quyết được cái thiếu hụt lao động trong cái dịp mà cái dịch bệnh nó đang căng như thế này.
Để đạt được mục tiêu kép là kiểm soát dịch và phát triển kinh tế xã hội thì chính sách cần phải linh hoạt điều chỉnh sát với thực tiễn. Cụ thể thì F1 và F0 nếu được đi làm nhưng phải thực hiện 5K tối đa để kiểm soát sự lây nhiễm, giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ngày 22 tháng 3 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị tổ chức chương trình phát động mở lại du lịch Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, chương trình sẽ có buổi tọa đàm công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế với những sản phẩm đa dạng thích ứng trong bối cảnh bình thường mới. Công tác chuẩn bị chu đáo cho chương trình sẽ lan tỏa cảm hứng mới đến các địa phương trên khắp cả nước. Trong khuôn khổ tọa đàm sẽ diễn ra lễ phát động mở lại hoạt động du lịch Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn nhằm kêu gọi các địa phương doanh nghiệp sẵn sàng các phương án sản phẩm, hoạt động quảng bá để đón khách, nhanh chóng phục hồi thị trường. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, chương trình ký kết hợp tác chiến lược giữa tỉnh Quảng Ninh và một số doanh nghiệp du lịch, hoạt động khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 3, hơn 40.000 cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông thuộc thành phố Hà Nội đã tham dự hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là các sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tại hội nghị, đại diện các nhà xuất bản đã giới thiệu tổng quát về các bộ sách giáo khoa như Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Cán bộ quản lý giáo viên các nhà trường cũng trực tiếp nghe các tổng chủ biên, tác giả sách giáo khoa của từng môn học chia sẻ về cách tiếp cận, phương pháp giảng dạy cũng như những điểm nhấn của từng cuốn sách đối với hiệu quả giáo dục học sinh.
Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 7 gồm 12 môn: ngữ văn, toán, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, giáo dục thể chất, tin học, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tiếng Anh. Bộ sách giáo khoa lớp 10 bao gồm 13 môn: ngữ văn, toán, giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục thể chất, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, âm nhạc, công nghệ và tiếng Anh. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các nhà xuất bản tiếp tục tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Thông tin từ các nhà xuất bản cho biết, các đơn vị cũng đang khẩn trương triển khai hội nghị giới thiệu sách giáo khoa tại các địa phương trên cả nước, bảo đảm hoàn thành nội dung này vào trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngay khi Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023, các trường trung học cơ sở tại Hà Nội đã bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9. Bắt đầu từ thứ Hai, 14 tháng 3, học sinh lớp 9 tại các trường trung học cơ sở học trên địa bàn thành phố bước vào tuần thứ 26 của chương trình năm học 2021-2022. Theo phân phối, khoảng tuần thứ 35 sẽ kết thúc năm học. Như vậy, học sinh lớp 9 đang học được nửa kỳ học thứ 2, vừa chú trọng học và ôn tập 3 môn thi vào lớp 10, vừa không bỏ qua sao nhãng các môn còn lại trở thành mục tiêu của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội khi áp dụng giảng dạy cho học sinh khối 9. Dự kiến Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 trong khoảng thời gian từ ngày 10 tới ngày 20 tháng 6 năm 2022. Từ nay đến kỳ thi chỉ còn 3 tháng, nên bên cạnh tinh thần phấn khởi khi chỉ còn thi 3 môn, thì nhiệm vụ đặt ra cho các nhà trường, thầy cô, học sinh là rất nặng. Như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cho hay, ngay tại buổi họp hội đồng sư phạm, tổ chuyên môn vào đầu tuần, nhà trường sẽ bàn bạc thống nhất kế hoạch ôn tập để đảm bảo kiến thức cho học sinh, sao cho tại kỳ thi vào lớp 10 tới đây các em sẽ đạt kết quả tốt nhất.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thủ đô đã mở 3 tuyến xe buýt điện, dự kiến giữa tháng 3 năm 2022 sẽ mở thêm tuyến thứ 4. Các tuyến buýt điện của Hà Nội đều được trợ giá với giá vé là 7.000 đến 9.000 đồng. Theo kế hoạch năm 2022, Hà Nội dự kiến mở mới thêm 6 tuyến buýt điện. Trong quý 1 năm 2022, mở mới 2 tuyến, tuyến Hào Nam, khu đô thị Ocean Park và tuyến bến xe Giáp Bát, khu đô thị Ocean Park. Quý 2 năm 2022, mở mới 4 tuyến, tuyến Long Biên, Cửa Nam, khu đô thị Smart City, tuyến khu liên cơ quan sở ngành Hà Nội, khu đô thị Time City, tuyến khu đô thị Smart City, công viên nước Hồ Tây, khu đô thị Smart City, Vincom Long Biên.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua 4 đêm triển khai mô hình tổ công tác 141 theo phương thức bí mật hóa trang, sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường phát hiện tội phạm, đã phát hiện và xử lý 395 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mang theo dao kiếm, đồng thời tạm giữ 204 phương tiện vi phạm. Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phải từng bước kiên trì và triệt để dập tắt những trận bão đêm để mọi tuyến đường phố ở Hà Nội phải thực sự bình yên. Chiến thuật mới của 141 lần này xác định rõ, từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đến những đứa trẻ vị thành niên đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng, làm tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm cho lần tái phạm nếu có. Hóa trang tuần tra cơ động và sử dụng thiết bị điện tử hiện đại để ghi hình vi phạm của đối tượng sẽ được 141 thu thập tập hợp một cách đầy đủ nhất để bàn giao cho công an cơ sở lưu giữ hồ sơ đấu tranh.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moscow sẽ diễn ra trong ngày hôm nay với hình thức trực tuyến. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus để giải quyết tình hình và đều không đạt được những kết quả mong muốn. Tuy nhiên, hai bên ghi nhận một vài tiến triển tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán.
Tổng thống Ukraine một lần nữa thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO áp đặt vùng cấm bay tại nước này, cảnh báo nguy cơ các nước thành viên liên minh quân sự này có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho biết NATO sẽ không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ của Ukraine vì điều này sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng.
Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các hành động này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc không chỉ cho châu Âu mà còn cho toàn thế giới.
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Danilov tuyên bố nếu lực lượng Nga mở cuộc tấn công vào một xe chở vũ khí của phương Tây tới Ukraine, NATO sẽ coi đây là lý do để kích hoạt điều 5 của Hiệp ước. Ông Danilov cho biết, đây là lượng thông tin được Tổng thư ký NATO đưa ra. Đến thời điểm này, NATO và cá nhân ông Stoltenberg đã chưa đưa ra tuyên bố chính thức, xác nhận hay phủ nhận thông tin mà ông Danilov đưa ra.
Vương quốc Anh công bố một chương trình mới cho phép người Ukraine sơ tán vì xung đột trong nước được lưu trú tại gia đình người Anh tối đa 3 năm. Theo cơ chế nói trên, công dân Anh nhận người Ukraine lưu trú tại nhà mình sẽ nhận được 350 bảng Anh, tương đương với 457 đô la Mỹ một tháng và phải cam kết cho lưu trú ít nhất 6 tháng. Người tiếp nhận phải bảo trợ cho người Ukraine lưu trú có thể là người biết qua mạng xã hội hoặc thông qua trung gian là các tổ chức nhân đạo và nhà thờ. Người tiếp nhận phải đảm bảo những điều kiện về an toàn đối với người lưu trú, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Người Ukraine muốn lưu trú theo chương trình này sẽ phải có thị thực. Chính phủ Anh đã đơn giản hóa quy trình cấp thị thực này.
Đến sáng nay, thế giới có trên 457,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 81,17 triệu ca mắc và hơn 993,7 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, nước này ghi nhận tổng cộng trên 42,99 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 515.800 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với gần 655.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 29,35 triệu người nhiễm bệnh.
Thủ tướng Pháp cho biết từ ngày hôm nay, nước này sẽ bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 cho người từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm mũi tăng cường. Chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cũng sẽ mở rộng triển khai đối với những người có hệ miễn dịch kém, nhóm đến nay vẫn chưa phải là đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Nhật Bản sẽ thay đổi tiêu chí đánh giá với mức độ dịch COVID-19, thay vì căn cứ vào số ca mắc mới mỗi ngày sẽ chuyển sang căn cứ vào xu hướng tăng giảm dịch bệnh, tỷ lệ sử dụng giường bệnh cũng như là áp lực với hệ thống y tế. Các thay đổi này sẽ là cơ sở quan trọng để Nhật Bản đưa ra các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh phù hợp.
Số ca mắc mới tăng mạnh trên toàn quốc đã buộc giới chức Trung Quốc phải đóng cửa trường học ở Thượng Hải. Lệnh phong tỏa cũng đã được thực thi ở một vài thành phố ở miền Đông Bắc, trong bối cảnh gần 19 tỉnh trên cả nước đang đối phó với các ổ dịch bùng phát do biến thể Omicron và Delta gây ra.
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO bắt đầu thảo luận cách thức và thời điểm để kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do COVID-19 gây ra. Tại các cuộc thảo luận kín tại Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia đang tập trung xem xét những điều kiện nào sẽ báo hiệu rằng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố cách đây 2 năm sẽ kết thúc.
Bản tin thể thao.
Vòng 4 V-League 2022, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chạm trán câu lạc bộ Sài Gòn, thi đấu trên sân khách, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng nhập cuộc thận trọng. Những phút cuối hiệp 1, Osani lập công mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Bước sang hiệp 2, câu lạc bộ Sài Gòn vùng lên tìm kiếm bàn thắng. Những nỗ lực của đội chủ sân Thống Nhất được đền đáp sau pha phối hợp bài bản, người lập công đánh bại thủ thành Văn Hoàng là Đỗ Melo. Những phút thi đấu còn lại chứng kiến một thế trận ăn miếng trả miếng của cả hai đội, thế nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn chia điểm đầy đáng tiếc. Phan Văn Đức và các đồng đội xếp sau Hải Phòng trên bảng xếp hạng với một điểm kém hơn. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có chuyến làm khách trước PKMX Bình Dương. Đội bóng đất cảng ngay lập tức có bàn dẫn trước ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên được 30 giây. Thế trận trở nên kịch tính hơn với bàn gỡ hòa của PKMX Bình Dương ở ngay phút thứ tư. Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, câu lạc bộ Hải Phòng nâng tỷ số lên 2-1 với pha lập công của Thái Bình. Sang hiệp 2, Nguyễn Tiến Linh đã đánh bại thủ thành Đình Triệu trên chấm penalty, san bằng tỷ số trận đấu. Nhận kết quả hòa 2-2, đội chủ sân Lạch Tray tạm xếp đầu trên bảng xếp hạng V-League. Ở trận đấu còn lại, Topland Bình Định vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-1 và tạm thời vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 trận. Vòng 29 ngoài hạng Anh, Arsenal tiếp đón Leicester City trên sân nhà Emirates. Chiến thắng của MU trước Tottenham khiến Arsenal chịu một áp lực không nhỏ trong việc giành lại vị trí thứ tư của mình trên bảng xếp hạng. Sự quyết tâm của Arsenal nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 11. Từ quả phạt góc, Thomas Partey bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Smalling mở tỷ số trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Arsenal thi đấu hưng phấn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đội khách. Bước sang hiệp 2, phút 55, Arsenal được hưởng một quả phạt đền trên chấm 11m. Lacazette không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Những phút còn lại, Arsenal thi đấu chắc chắn và bảo toàn được tỷ số. Giành chiến thắng trước Leicester City với tỷ số chung cuộc 2-0, Arsenal tái chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 51 điểm sau 26 trận. Đáng chú ý, đoàn quân của huấn luyện viên Arteta còn đang thi đấu ít hơn 3 trận so với đối thủ xếp sau là Manchester United.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay khu vực miền Bắc nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, có nơi lên đến 27 độ C và thấp nhất chỉ từ 19 đến 20 độ. Một số khu vực có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh. Trong khi đó, từ Nam Trung Bộ tới Nam Bộ, trời nắng nóng, thời tiết ổn định. Riêng Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên tới trên 35 độ C. Dự báo thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Sơn Luyến Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.